Chương 2. Sám hối nghiệp chướng, giữ gìn năm giới cấm. Khi thực hiện tập sách Nhất Tâm Niệm Phật quyết định giảng sanh này, ý tưởng của chúng tôi là sẽ đi thẳng vào nội dung chính của sách. Đó là nêu ra những vấn đề cấp bách, trọng tâm để giúp quý Phật tử niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì mới đủ năng lực để giảng sanh cực lạc. Mà muốn bất loạn thì trước hết công phu của chúng ta phải đạt được nhất tâm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Phật tử tại chùa Niết Bàn, cũng như trong những lần đi cứu trợ từ thiện xã hội, đi hành hương cùng Phật tử, chúng tôi mới nhận ra những trở ngại rất lớn mà Phật tử tại gia gặp phải trong quá trình tu học. Những trở ngại rất lớn đó là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Về điều này, cũng không riêng gì với Phật tử tại gia, mà ngay cả người đã xuất gia như chúng tôi cũng đều gặp phải nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Xuất phát từ thực tế này, chúng tôi biên soạn thêm chương Sám hối nghiệp chướng, giữ giới trì trai để làm diện mối cho sự lập chí tu hành thêm kiên định, để bồ đề tâm của quý Phật tử ngày càng tăng trưởng. Đây là thể hiện sự đồng cảm của chúng tôi trước những khó khăn trong tu tập và chia sẻ kinh nghiệm cùng quý Phật tử. Chúng tôi mạnh dạn cho rằng nếu chúng ta tha thiết sám hối nghiệp chướng, thành tâm thành ý giữ giới trì trai trong sạch thì mới có thể hỗ trợ đắc lực cho công phu niệm Phật. Nhờ đó mà việc niệm Phật mới có thể tiến triển và dễ dàng đạt đến nhất tâm. Chúng tôi cho rằng trong thời mạt pháp này, nếu người tu hành giải thoát mà không giữ giới trì trai, không tha thiết sám hối nghiệp chướng, thì khó có thể đạt đến chân thật niệm Phật. Và như vậy, việc giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng khó có thể thực hiện được. Nghiệp chướng. Một khi đã hiểu đạo rồi, tin sâu Phật pháp rồi, tất cả chúng ta cần nên tha thiết sám hối nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, rồi phát tâm dũng mãnh tu hành để tự giải thoát nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp cho mình, cho thân bằng quyến thuộc và cho tất cả chúng sanh. Đối với chúng sanh thời mạt pháp như chúng ta hiện nay, trong số hàng triệu người quy y Tam Bảo hướng về chánh pháp tu hành, thử hỏi có bao nhiêu người đã giác ngộ chân lý, đã được giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử. Chúng tôi thiết nghĩ, trên thực tế hiện nay, người xu hướng theo đạo Phật ngày càng nhiều, nhưng người thật sự giác ngộ giải thoát thì rất hiếm. Vì sao vậy? Như chúng ta đã biết, chúng sanh thời mạt pháp hạ căn độn trí, phước đức cạn cợt. Trong khi đó, nghiệp chướng lại sâu dày, niềm tin dễ bị lung lay, giới luật chểnh mãn, thân tâm luôn bất an, thường chạy theo ngũ dục, thường dễ rơi vào tà kiến ác đạo, nên việc phát tâm tu học gặp rất nhiều trở ngại. Ngày xưa, đối với những bậc tôn đức tổ sư, khi dấn thân vào con đường tu hành giải thoát còn gặp không ít khó khăn chướng ngại. Huống gì hạng phàm phu nghiệp chướng sâu dày như chúng ta thì làm sao tránh khỏi những cam go trắc trở. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chí thành sám hối, cần phải tha thiết sửa chữa lỗi lầm, phát tâm dũng mãnh trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Mỗi thời mỗi khắc đều phải nhiếp phục thân tâm để cho ba nghiệp dần dần trở nên thanh tịnh. Và chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo được thuận duyên trên con đường giải thoát. Chúng ta biết rằng, dù giáo lý của Đức Phật được người thế gian xem là nền giáo dục ưu việt, là chân lý giác ngộ giải thoát, nhưng trong cõi đời này, đã có mấy ai sống đúng theo lời Phật dạy? Thậm chí trong hàng Phật tử chúng ta, đã có bao nhiêu người thật tâm ăn năn hối cải tội lỗi mà mình đã gây ra? Về điều này chúng ta đã biết, đa phần tất cả chúng ta thường thuận theo bản ngã tự cao tự đại, chạy theo ngũ dục phiền trược, tạo ra vô số tội lỗi và nhân duyên oán đối. Do vậy mà đời sống thế gian ngập tràn đau khổ, đời sống con người luôn bất an, đầy dẫy bi thương, hoạn nạn. Ngược lại, hạnh phúc an vui lâu dài là điều ngoài tầm tay giới. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta đều biết chí thành sám hối, ăn năn tội lỗi, cải ác tùng thiện, tạo duyên tác phước, thiết tha sám hối, thành khẩn nguyện cầu oai lực Tam Bảo gia hộ, đồng thời nỗ lực tinh tấn trì danh niệm Phật, thì chúng ta vẫn có thể thoát khổ luân hồi sanh tử, mai hậu được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói về nghiệp chướng, quý Phật tử cũng cần tìm hiểu qua về nghiệp chướng và như thế nào là sám hối nghiệp chướng. Trước hết, chúng ta thử hỏi, nghiệp là gì? Thật ra, nghiệp là một hành động có tác ý. Bất cứ một hành động nào hay một công việc nào mà có tác ý thì chúng ta gọi đó là tạo nghiệp. Điều nữa là một hành động tái diễn và được lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó trở thành một thói quen trong đời sống mỗi người, chúng ta có thể gọi đó là nghiệp sâu dày. Còn hành động thỉnh thoảng mới thể hiện, chưa trở thành thói quen, chúng ta có thể xem đây là nghiệp mỏng. Tuy nhiên, theo cách nhìn tương đối phổ biến trong giới Phật tử hiện nay, thì người mang nghiệp nặng là người gây tạo và tích chứa quá nhiều nghiệp ác. Cũng vậy, người nghiệp nhẹ là người tích nghiệp ác ít hơn. Đối với người tu theo hạnh Phật, thì những gì khiến cho cản trở, chướng ngại con đường tu hành giải thoát, chúng ta đều gọi chung đó là nghiệp chướng. Khi hiểu điều này, quý Phật tử có thể đoán xem nghiệp nặng nhất của loài người chúng ta là nghiệp gì không? Hỏi như vậy thôi, chứ tất cả chúng ta đều đã biết rất rõ về nghiệp chướng nặng nề này. Đó chính là tham lam, si mê, sân hận. Vì sao đó là nghiệp chướng nặng nề nhất của con người? Vì đây là nghiệp khó đoạn trừ, khó dứt bỏ, và đó là cái nghiệp gây chướng ngại lớn nhất mà mỗi người tu chúng ta phải đối mặt. Trong cuộc sống, không ít khi chúng ta gặp phải những khó khăn trở ngại. Đó là điều hiển nhiên, vì sự đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn nữa, bản thân chúng ta thường tạo nghiệp chẳng lành nhiều hơn là làm thiện, tích đức, thường gây oán đối hơn là sống thuận hòa, và cũng chính cái nhân gây ra oán đối này mà nghiệp chướng của chúng sanh ngày càng sâu dày hơn. Ba đường ác ngày càng có thêm nhiều chúng sanh thọ khổ. Trong chương Giải Oan Thích Kết, Kinh Lương Hoàng Sám, có một đoạn nói về oán kết nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh trong khắp mười phương như sau. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rất rõ, tất cả chúng sinh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên biết oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng, hết thảy chúng sinh đều có tâm, vì có tâm nên đều được làm Phật. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vung trồng gốc khổ não, bồi đắp cội oán thù. Sở dĩ phải luân hồi ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân lại thọ thân không bao giờ cùng tận. Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sinh từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, mê muội mãi mãi, vô minh che lấp, nước ái nhận chìm, thân, sát, đạo, dâm, miệng vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý tham, sân, si, tự mình làm 10 điều ác, dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác. Trong khoảng một niệm mở cửa cho 8 vạn 4.000 trần lao, huống nữa trong khoảng một năm khởi ra biết bao tội ác, huống nữa chung thân lịch kiếp khởi ra biết bao tội ác. Tội ác như vậy, vô lượng vô biên, quán thù theo nhau không bao giờ cùng tận. Nhưng chúng sinh đồng sinh với ngu si, vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh. Chúng sinh không tự hiểu biết, tư tưởng điên đảo, không tin lời kinh, không tin lời Phật, không biết giải oan, không trông giải thoát. Chúng sinh tự gieo mình vào đường ác, như phù du tự gieo mình vào đèn sáng, nhiều kiếp mê muội, chịu vô lượng khổ. Giả sử nghiệp báo hết rồi, được trở lại làm người, thì người ác như thế, trọn không cải cách, nên thánh nhân phải sinh tâm thương xót. Với những người chưa hiểu đạo, khi gặp phải những hoàn cảnh khổ đau bất hạnh, đa phần họ đều than thân trách phận, kêu trời oán đất. Còn đối với Phật tử chúng ta, khi đã có niềm tin với Phật Pháp, mỗi khi gặp điều gì đó trắc trở trong cuộc sống, hay gặp phải nghịch cảnh, nghịch duyên trong quá trình tu tập, chúng ta thường buộc miệng thốt lên, ôi quả báo, hay ôi nghiệp chướng. Như vậy, nghiệp chướng ở đây chúng ta có thể hiểu một cách bao hàm, đó là những tác nhân gây ra chướng đạo. Những quả báo khiến cho chướng đạo, những nhân duyên oán đối gây ngăn trở đạo nghiệp. Nói chung là tất cả những gì làm cho chướng ngại con đường tu tập. Cùng với công phu trì danh niệm Phật, để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng để công phu niệm Phật đạt đến nhất tâm, chúng tôi thiết nghĩ không có phương pháp nào hữu hiệu thiết thực hơn là nhìn nhận ra nguyên nhân gây nên tội lỗi, rồi tha thiết chí thành sám hối. Một sự thật thường xảy ra trong đời sống mà người học Phật thường gặp phải, đó là khi chưa phát tâm tu hành thì mọi diễn biến trong cuộc sống dường như trôi qua êm ả, không có gì phải bận tâm. Dù rằng dòng nghiệp chướng vẫn cuồn cuộn sục sôi dưới cái lớp áo bình thường mà chúng ta đang mặc. Thế nhưng đến khi tinh tấn tu hành, nỗ lực trì danh niệm Phật, thì dòng nghiệp chướng mới tuôn trào, mới ào ào kéo đến. Thậm chí đối với người xuất gia, khi phát tâm làm một Phật sự lớn lao gì đó, chẳng hạn như dịch kinh, làm chùa, nhập thất, hành trì, vân vân, thì bao nhiêu chướng nạn kéo về, khiến cho đạo tâm có lúc phải lui sụp. Với những trường hợp như thế này, chúng ta không nên lo lắng hay phiền muộn, mà nên sanh tâm hoan hỷ đón nhận. Vì sao vậy? Vì những hiện tượng chướng ngại này đã ngầm mách bảo chúng ta rằng chúng ta đã lập chí đúng hướng, công phu của chúng ta đã có chỗ thọ dụng, chúng ta đã phát tâm đồng với tâm của chư Phật, chư Tổ, nên nghiệp chướng mới kéo về, ma chướng mới ào đến, để thử thách bồ đề tâm hướng thượng của chúng ta. Hơn lúc nào hết, đây là những lúc mà chúng ta nên chí thành sám hối, chí thành cầu Tam Bảo mật thùy gia hộ. Riêng đối với người mới bắt đầu thực hành pháp môn niệm Phật, đa số chúng ta thường gặp phải những khó khăn nhất định. Chẳng hạn trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường gặp nghịch duyên oán đối. Khi ngồi niệm Phật dễ bị hôn trầm, buồn ngủ, thường hay bị ngoại cảnh chi phối, làm cho tâm ý lăng xăng tạp niệm. Hoặc mới niệm Phật vài ngày thì bị khan cổ, viêm họng, bệnh tật kéo đến, vọng tưởng tràn về. Đó là chưa nói đến những nghịch duyên, nghịch cảnh như oan gia báo chướng, hoạn nạn khốn cùng chồn dập. Thực tế là khi đối mặt với những nghịch cảnh như thế này, thì không ít Phật tử sẽ dễ dàng lui sụp công phu, chay lười hoặc thối chí. Chính vì vậy mà công phu niệm Phật của chúng ta sẽ không thể nào đạt đến nhất tâm. Khi biết rõ và chuẩn bị tinh thần đề phòng, khi những trở ngại có thể xảy ra, thiết nghĩ chúng ta cần nhất là phải hết sức tập trung tinh thần vào danh hiệu Phật, cố gắng giữ gìn chí nguyện như lúc phát tâm ban đầu. Và quan trọng hơn là chúng ta phải thiết tha sám hối nghiệp chướng, cầu Phật từ gia hộ. Vừa tiếp tục duy trì công phu niệm Phật, vừa kết hợp với sự thành tâm sám hối, Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn thử thách. Nói thêm về nghiệp chướng và những trở ngại do nghiệp chướng gây ra đối với người tu. Trong kinh Thủy Sám đã nói về nghiệp chướng một cách hàm súc và dễ hiểu như sau. Một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau. Như do phiền não mới sinh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Những phiền não ấy đều do ý gây ra, và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sinh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói, ba nghiệp tham, sân, si làm cho chúng sinh đọa lạc trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não, nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tính nết hung hăng, càng bướng, ngu độn, không biết phải quấy, vân vân. Và ba ác pháp này là pháp chướng ngại thánh đạo, ngăn trở quả báo tốt đẹp nhân thiên. Thế nên kinh gọi là ba chướng. Vì vậy, chư Phật, chư Bồ Tát dạy làm những pháp phương tiện sám hối diệt trừ. Ba chướng ấy diệt thì sáu căn, mười ác, cho đến tám vạn bốn ngàn trần lao thảy đều thanh tịnh. Cũng trong bộ kinh này, một đoạn kinh văn khác đã nói về nghiệp chướng phiền não như là một đại giặc vô cùng hung dữ đối với người tu hành. Gọi phiền não này là oan gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mạng của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là giặc cướp, vì cướp mất các pháp lành của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sinh vào bể khổ sinh tử. Cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sinh trong ngục sinh tử không khi nào ra khỏi. Cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, gây nghiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những quả quản ấy đều do phiền não mà ra. Qua những đoạn kinh văn nêu trên, chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử đã thông hiểu thế nào là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, và phần nào thấy được tầm quan trọng của việc sám hối nghiệp chướng trong quá trình tu học.